là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hơn 7 thập kỷ qua, cùng với lực lượng công an nhân dân cả nước, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, luôn thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với chính quyền, gắn bó máu thịt với nhân dân. Công an tỉnh đã luôn quán triệt sâu sắc và nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, thực hiện tốt các mặt công tác, động viên cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Công an Nhân dân Việt Nam, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để ghi nhận những kết quả quan trọng mà Công an thành phố Yên Bái đạt được trong thời gian vừa qua. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Phần đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng biên tập viên đài chúng tôi điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã đến thăm và làm việc với cán bộ chủ chốt Hội Nông dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng năm 2018 và công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018-2023. Đánh giá cao những kết quả mà các cấp hội nông dân trong tỉnh đạt được trong thời gian qua, đồng chí Thào Xuân Sùng đề nghị Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tiếp tục đa dạng đổi mới hình thức tuyên truyền, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước đến nhân dân. Đồng chí cũng đề nghị tỉnh Yên Bái quan tâm hỗ trợ thêm kinh phí để tiếp tục đầu tư trang thiết bị, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân. Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội Nông dân tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian tới, đồng chí Thào Xuân Sùng đề nghị Hội Nông dân tỉnh tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, các điều kiện phục vụ đại hội và công tác nhân sự đảm bảo đúng số lượng, tiêu chuẩn và chất lượng. Trước đó, đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng đã đến kiểm tra nắm tình hình công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời thăm hỏi tặng quà động viên các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai tại huyện Văn Chấn. Tại hội nghị bàn giải pháp thu ngân sách và tình hình triển khai các dự án trọng điểm và kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2018, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đề nghị ban chỉ đạo thu ngân sách của tỉnh duy trì chế độ họp giao ban để kịp thời nắm bắt, giải quyết vướng mắc và đề xuất các nhiệm vụ thu ngân sách, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp các ngành cần tập trung giải quyết những tồn tại vướng mắc về thủ tục hành chính theo hướng phân cấp mạnh cho các huyện thị thành phố, chủ động triển khai thực hiện, tập trung giải phóng mặt bằng, hỗ trợ bồi thường, bố trí tái định cư theo đúng các chính sách của tỉnh, đẩy nhanh tiến độ thủ tục hồ sơ thu hồi đất. Liên quan đến giải quyết các thủ tục đối với các thực hiện dự án đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư rà soát lại các nhiệm vụ đang thực hiện tại tư vấn các nhà thầu để xác định lại tiến độ và lập lại kế hoạch thực hiện của các dự án đã và đang triển khai, kiên quyết thay thế các tư vấn và nhà thầu không đáp ứng năng lực và kiên quyết xử lý nhà thầu vi phạm các quy định của pháp luật. Tuần qua, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc phường Đồng Tâm nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà phường Đồng Tâm đã đạt được trong 30 năm qua, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống mong muốn Đảng bộ, chính quyền phường Đồng Tâm sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, lãnh đạo nhân dân trong phường, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tiến tới xây dựng phường Đồng Tâm trở thành phường kiểu mẫu của thành phố và của tỉnh. Tuần qua, Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức công bố quyết định của Tòa án nhân dân tỉnh về việc tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 7 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại phân trại quản lý phạm nhân, trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái. Đây là lần đầu tiên việc thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện theo chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và Bộ luật Hình sự. Theo đó, hình thức tha tù trước thời hạn có một số điểm khác so với đặc xá, đó là phạm nhân chỉ được miễn chấp hành hình thức phạt tù, còn lại tại trại tạm giam, được về với cộng đồng, gia đình và xã hội, nhưng thời gian thử thách bằng thời gian còn lại của hình phạt tù, đồng thời phải thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian thử thách. Nếu vi phạm pháp luật, phải xử lý từ 2 lần phạt hành chính trở lên. Người được tha tù trước thời hạn sẽ bị buộc quay lại trại cải tạo để chấp hành án phạt. Thưa quý vị, trong khi việc khắc phục hậu quả cơn bão số 3 đang được các địa phương tiếp tục triển khai, thì Yên Bái tiếp tục chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4. Mưa lớn đã xuất hiện ở một số địa phương trong tỉnh. Dù chưa gây thiệt hại về người và tài sản, nhưng tuyến tỉnh lộ 174, trạm tấu đi Nghĩa Lộ đã bị sạt lở nghiêm trọng tại 4 điểm, khiến các phương tiện giao thông không thể lưu thông được. Trước tình hình trên, lãnh đạo huyện Trạm Tấu đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo khắc phục, cử lực lượng ứng trực cấm các phương tiện không được qua lại. Sau khi ngớt mưa, sẽ tập trung phương tiện máy móc để sớm thông đường sớm nhất. Giữa tuần qua, Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức chương trình văn nghệ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2018 và chào mừng Đại hội lần thứ 12 Công đoàn Việt Nam. Chương trình quy tụ hàng trăm diễn viên là đoàn viên đến từ 49 công đoàn cơ sở, với gần 20 tiết mục ca múa nhạc được chuẩn bị công phu, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, Bác Hồ kính yêu, tinh thần thi đua lao động sản xuất. Chương trình đã thể hiện được niềm tự hào, hân hoan, phấn khởi của đoàn viên công đoàn, người lao động trong tỉnh, hướng đến ngày lễ lớn. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm thu hút động viên đoàn viên công đoàn, người lao động, xây dựng đời sống văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị của tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, những năm qua công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được Công an thành phố Yên Bái phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần giữ bình yên cuộc sống của nhân dân trên địa bàn. Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Công an nhân dân và Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2018, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ghi nhận những kết quả quan trọng mà Công an thành phố Yên Bái đạt được trong thời gian qua.
Những năm qua, Công an thành phố Yên Bái luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo của Công an tỉnh và Thành ủy Yên Bái, chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của toàn lực lượng Công an nhân dân tỉnh Yên Bái. Là trung tâm hành chính của tỉnh nên thành phố là nơi tập trung đông dân cư, dễ nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp, điển hình như tội phạm về ma túy đã có thời điểm thành phố Yên Bái là điểm nóng của tình trạng buôn bán, tàng trữ sử dụng ma túy bị bắt giữ. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Công an thành phố Yên Bái đã xây dựng triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, đặc biệt làm tốt công tác rà soát, thống kê người nghiện ma túy. Nhờ đó, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố những năm gần đây đã được kiềm chế, từng bước được đẩy lùi, không tái hình thành các tụ điểm ma túy tại các địa hình phức tạp trước kia. An ninh trật tự được ổn định và đã tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân và được các cấp chính quyền địa phương đánh giá cao. Trung tá Trần Văn Hiền, đội trưởng đội ma túy Công an thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Hiện nay tình hình ma túy thì trên địa bàn phố vẫn có cái chiều hướng cũng có diễn biến cũng phức tạp. Đội sẽ tham mưu cho ban chỉ huy Công an thành phố xây dựng kế hoạch để phối hợp với chính quyền địa phương tích cực giải quyết các cái điểm ma túy mà gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, tổ chức đấu tranh bắt giữ các vụ đối tượng có biểu hiện mua bán ma túy và đối tượng nổi. Ngoài ra thì cũng làm tham mưu chính quyền làm tốt công tác lập hồ sơ đi cai nghiện và sẽ các điểm ma túy mà đã triệt phá thì tham mưu chính quyền không cho tái hoạt động trở lại.
Bên cạnh đó, địa bàn thành phố còn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng một số loại tội phạm như trộm cắp, lừa đảo, lạm dụng, chiếm đoạt tài sản, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Trước thực tế đó, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an thành phố xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, xử lý tội phạm hình sự. Trong đó đã chủ động xây dựng chương trình hành động với những mục tiêu nhiệm vụ sát thực, cụ thể, đáp ứng các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đổi mới công tác phòng ngừa tội phạm bằng các biện pháp đi vào chiều sâu, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu cam kết chấp hành pháp luật đối với một số đối tượng hình sự nổi. Công tác bắt giam, giữ, điều tra, xử lý luôn được thực hiện đúng quy định, đảm bảo đúng người đúng tội, tăng cường chỉ đạo cán bộ chiến sĩ không ngừng học tập để nâng cao nhận thức chính trị, đề cao tinh thần cảnh giác, xác định đúng vai trò nhiệm vụ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thiếu tá Trần Xuân Thường, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Yên Bái vui vẻ cho biết.
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của đội hình sự Công an thành phố dưới sự chỉ đạo sở của Ban chỉ huy Công an thành phố, đội hình sự chúng tôi đã chủ động tham mưu với Ban chỉ huy Công an thành phố xây dựng các kế hoạch về phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm và mục tiêu của chúng tôi là phòng ngừa tội phạm từ cơ sở. Chúng tôi đã làm tốt công tác phối hợp với công an các phường, các xã quản lý nhắc nhở đối tượng từ cơ sở và lưu tâm đối với số đối tượng hoạt động có dấu hiệu của ổ nhóm tội phạm có tổ chức và lưu manh côn đồ, đảm bảo tất cả các loại đối tượng được đưa vào hồ sơ để sự quản lý từ địa bàn, tức là quản lý theo nhiều cấp, từ công cấp phường xã cho tới cấp độ. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cương quyết đấu tranh với các loại tội phạm côn đồ tại địa bàn, trong đó lưu tâm là đối tượng hoạt động theo ổ nhóm liên quan đến tín dụng đen, đối tượng đòi nợ siết nợ và cho vay nặng lãi sai quy định pháp luật. Và bên cạnh đó thì phối hợp làm tốt công tác điều tra xử lý tội phạm và đảm bảo tất cả các vụ án xảy ra và các hành vi vi phạm pháp luật đều được điều tra xử lý đúng theo quy định pháp luật. Kết hợp với công tác phòng ngừa đấu tranh thì hàng tuần hàng tháng liên quan đến các ngày lễ Tết, chúng tôi có xây dựng các kế hoạch tuần tra đa lực lượng, trong đó chủ công là lực lượng hình sự, là các lực lượng trong khối điều tra để tuần tra các địa bàn trọng điểm, các khu vực tập trung đông người và các khu vực có tội phạm có thể lợi dụng hoạt động để đảm bảo an ninh trật tự.
Luôn chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, Công an thành phố Yên Bái còn chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đặc biệt đã làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được ổn định. Phạm pháp hình sự và các loại tội phạm khác đã được kiềm chế so với trước. Địa bàn không có tội phạm hoạt động có tổ chức và hoạt động theo kiểu xã hội đen. Đặc biệt từ đầu năm đến nay không xảy ra tội phạm giết người, tội phạm mua bán người, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, xây dựng và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đạt hiệu quả cao. Song hành với công tác đấu tranh và phòng chống tội phạm, thời gian qua Công an thành phố Yên Bái còn chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm hành động cụ thể, nhất là việc xây dựng những mô hình tập thể cá nhân tiêu biểu. Qua đó mỗi cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trao đổi về những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Đại tá Vũ Viết Thoại, trưởng Công an thành phố Yên Bái nói:
để đảm bảo giữ vững an ninh trật tự và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố thì có nhiều công việc phải làm. Nhưng mà trọng tâm chúng tôi tập trung vào 3 vấn đề chính như sau. Thứ nhất là phải chủ động triển khai các cái biện pháp công tác để nắm chắc tình hình ngay từ cơ sở có liên quan đến các vấn đề về an ninh trật tự như hoạt động tôn giáo, an ninh xã hội, an ninh nông thôn, vấn đề khiếu kiện, từ đó kịp thời báo cáo cấp ủy chính quyền để xử lý dứt điểm, không để xảy ra phức tạp. Cùng với các ngành các cấp của thành phố tuyên truyền nhân dân hiểu đúng, chấp hành tốt chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước và các cái quy định của địa phương, không để hình thành các cái mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, bức xúc kéo dài. Đặc biệt là không để phần tử xấu lợi dụng, kích động, gây rối, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Thứ hai là phải tiếp tục tấn công mạnh các loại tội phạm hình sự, ma túy, không để hoạt động phức tạp kéo dài trên địa bàn thành phố, từ đó làm trong sạch địa bàn và đem lại cái cuộc sống bình yên cho nhân dân thành phố Yên Bái. Thứ ba là phải thực hiện tốt cái công tác cải cách hành chính trong lực lượng công an nhân dân, cụ thể là các cái công việc liên quan đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp khi đến làm việc với các bộ phận nghiệp vụ của lực lượng công an thành phố, từ đó thì góp phần với thành phố để hoàn thành cái mục tiêu chung về kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của năm 2018 trên toàn địa bàn thành phố Yên Bái.
Luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác đề ra với nhiều thành tích nổi bật, được Đảng bộ, chính quyền địa phương, ngành công an ghi nhận và đánh giá cao. Nhiều tập thể và cán bộ chiến sĩ công an thành phố Yên Bái đã được nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, nhà nước và các cấp trao tặng trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Đặc biệt năm 2017, Công an thành phố Yên Bái còn là đơn vị dẫn đầu khối của các huyện thị về thành tích thi đua, là đơn vị đạt đơn vị quyết thắng.
chiến sĩ công an Việt Nam giữ thanh bình yên vui cuộc sống. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, là con em của Tổ quốc yêu thương. Đường tôi đi qua bao xóm bao làng, đường tôi đi qua bao núi bao rừng, đường tôi đi vượt bao gian khó. Công an Việt Nam giữ thanh bình yên vui cuộc sống. Chúng tôi là người chiến sĩ công an Việt Nam, là con em của Tổ quốc yêu thương.
Đường tôi đi qua bao xóm bao làng, đường tôi đi qua bao núi bao rừng, đường tôi đi vượt bao gian khó.
Quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất, làm hư hỏng nhà cửa, đe dọa đến tính mạng tài sản của người dân xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, khiến họ luôn phải sống trong cảnh phấp phỏng lo âu, phản ánh của phóng viên thời sự tại xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên.
Những ngày qua, ông Phan Xuân Vinh ở thôn Yên Phú, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, lúc nào cũng sống trong tâm trạng lo âu thấp thỏm, bởi cả nghìn mét khối đất đằng sau nhà đã sạt xuống, làm sập đổ hoàn toàn ngôi nhà của ông. Nhà còn lại xây ngay kế bên tuy chưa sập nhưng cũng không an toàn. Suốt 30 năm sinh sống ở đây, chưa bao giờ khu vực này bị sạt lở. Nhưng cách đây 3 năm, khi san gạt chân đồi cho các con làm nhà, thì bắt đầu xuất hiện nứt và lở đất xuống phía sau nhà. Cho đến đầu mùa mưa vừa rồi, tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng của các thành viên trong gia đình ông. Ông Vinh nói trong lo lắng.
Cách đây 3 năm nó đã sụt một lần rồi. Thế nên là thấy mưa to kiểm tra nó có vết nứt ở trên. Thế nên là di chuyển các cháu thì đến 3 giờ đêm ngày 20 sang dạng ngày 21. Là 3 giờ sáng bắt đầu nó sập, nó đùn thì nó sập nó nứt. Trên kia là vẫn có vết nứt tiếp. Nhưng mà cái miếng này nó phải tụt được ra ngoài này thì trên kia nó lại mới tụt xuống.
Vâng.
Thế chiều hôm qua tôi đã phải cắt cây về phát. Nếu còn mưa thì miếng này nó xuống thì trên thì nó lại tiếp tục xuống.
Vâng.
Nên tôi xác định là không thể ở nữa.
Thôn Yên Phú, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên hiện có 16 hộ ảnh hưởng do bị sạt lở ta luy từ đợt mưa ngày 20 tháng 7 vừa qua. Trong đó 4 nhà bị sập đổ hoàn toàn và hư hỏng nặng. Ngôi nhà xây kiên cố của vợ chồng chị Lương Thị Thúy Nga rộng hơn 100 m² ngay bên quốc lộ 7 vừa xây xong bằng số tiền vay nợ chưa trả xong, sổ đỏ cũng chưa kịp lấy. Nhưng giờ đây đã bị toàn bộ khối đất đổ xuống làm sập bếp và từng nhà. Trên đồi còn tiếp tục xuất hiện vết nứt to có thể sập xuống vùi lấp ngôi nhà bất kỳ lúc nào. Cực chẳng đã, vợ chồng con cái đành phải chuyển đồ đạc đi ở thuê. Chị Lương Thị Thúy Nga đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị nói.
Thật sự là bây giờ nếu mà nói xót thì không biết là xót như nào nữa mà rất là buồn, không nói nên một lời nào nữa. Bây giờ thật sự là đến bây giờ cũng chưa biết tương lai như nào. Bây giờ rất mù mịt ở đằng trước, bế tắc, bây giờ chẳng biết làm như thế nào được.
Nói về hiện tượng sạt lở trên địa bàn thôn thời gian qua, ông Trần Trung Tuyển, trưởng thôn Yên Phú, xã Hưng Thịnh cho biết.
Từ trước này có thường xuyên sạt lở tán uy là những trường hợp nó cao mà người ta múc nó cái độ tán uy đứng rồi thì là nó hay sạt lở nhưng mà nó không có đến nỗi sạt lở cái kiểu này. Đây là chúng tôi cũng không biết nó ảnh hưởng vì cái gì mà nó có cái ảnh hưởng lớn như này vì nào.
Cũng 3 năm nay, gia đình chị Lương Thị Hòa ở thôn Yên Định luôn phải sống trong sợ hãi. Từ năm 2016, hiện tượng sụt lún đất chăn vào nhà đã bắt đầu xảy ra, gây sập ngôi nhà gỗ của gia đình chị. Từ đó đến nay đã vài lần dựng xong lại dỡ, nhưng chị Hòa vẫn chưa biết đi đâu, về đâu mà phải sống tạm bợ ngay trong chính ngôi nhà của mình. Thậm chí ăn không ngon, ngủ không yên, chị sợ nhà đổ sập. Biết là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cả gia đình vẫn phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu như vậy. Chị Lương Thị Hòa dầu dĩ nói.
Lúc nào mưa xuống là phải cũng lo chết đi được ấy. Sợ nó ập xuống lúc nào không biết đi. Mà ngủ đêm ngủ cứ phải tỉnh giấc, không sợ nó ập xuống ấy.
Trao đổi trực tiếp với ông Hà Văn Lạng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Hưng Thịnh về việc các hộ dân này chưa được di rời đến nơi an toàn, ông Lạng giải thích như sau.
Thực tế là đúng cái điểm mà đang đứng đây ấy, là đã huyện đã có chỉ đạo rồi. Năm 2016 sau khi bị sạt lở là huyện đã cho chỉ đạo là đề nghị là 3 hộ này di rời vào khu tái định cư. Thì một hộ thì đã có đơn đề nghị xin và chúng tôi cũng đã làm thủ tục để cho các hộ đề nghị với huyện để huyện nên là cho di rời. Thì báo cáo anh đấy.
Vậy thì từ đấy đến giờ lại là chưa được giải quyết.
Vâng, thì báo cáo với anh là đối với huyện ấy thì là yêu cầu xã là phải vận động 3 hộ cùng đi luôn. Bởi vì nếu một hộ đi mà 2 hộ kia không đi thì cũng chưa giải quyết được vấn đề.
Hiện tượng lún nứt sạt lở ta luy xảy ra thời gian gần đây đã được người dân phản ánh. Chính quyền xã Hưng Thịnh cũng đã nắm bắt tình hình. Nhưng do việc đào bới san gạt chân đồi để làm nhà vẫn diễn ra. Thậm chí dù biết nguy cơ xảy ra sạt lở nhưng các hộ vẫn xây nhà. Chị Tăng Thị Lan ở thôn Yên Định, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết về nguyên nhân sạt lở như sau.
Nhà trước em ở cao đó, tảng ni nó cũng cao hơn mặt đường nó tầm đến 15-16 mét. Sau đó là em mới đánh rộng ra để em xuống, để đi lại cho nó dễ không ạ. Ở trên như thế thì mỗi lần mưa gió đi lên đi xuống thì nó khó khăn. Không ngờ tiện, không ngờ đâu đi xuống đây bây giờ như này nước nôi nó nhiều này nó đũn dần tảng ni xuống chứ ngày trước thì nó không đến sạt cỡ như thế này.
Hiện có tới hàng chục hộ nằm ở 4 thôn của xã Hưng Thịnh đều bị đất đá sạt lở vào nhà và có nguy cơ cao phải di rời. Đợt mưa lũ vừa qua đã có 10 nhà bị thiệt hại, trong đó có 5 nhà sập đổ hoàn toàn. Theo lãnh đạo xã Hưng Thịnh, do địa hình của xã có nhiều đồi núi, do vậy bố trí quỹ đất dân cư cũng gặp khó khăn. Trong khi đó, một số hộ dù chưa được cấp sổ đỏ hay được cấp có thẩm quyền đồng ý, nhưng người dân vẫn tự ý san gạt những phần đất đồi, đất rừng, đất vườn tạp để làm nhà. Ngoài ra, mưa nhiều làm cho những chân đồi bị san gạt, không còn vững chắc, lại càng làm tăng nguy cơ sạt lở. Trao đổi với ông Hà Văn Lạng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Hưng Thịnh, chúng tôi được biết.
Lúc họ được cấp quyền sử dụng đất, thì họ ở một cái vị trí nó khác. Sau đó người ta sẽ chỉnh sửa để cho nó san tạo cái mặt bằng, nó hạ thấp cái mặt bằng. Thì nó khi đó thì nó sẽ chống cái chân, thì nó mới có nguy cơ.
Những năm qua ở Hưng Thịnh chưa xảy ra vụ việc chết người do sập đất, nhưng tình trạng sạt lở ta luy ngày một nghiêm trọng. Mưa lũ cũng khó lường. Trước tình trạng này, chính quyền huyện Trấn Yên và xã Hưng Thịnh cần có những biện pháp chủ động để đảm bảo an toàn tính mạng cho những hộ dân, tránh để xảy ra những thiệt hại đáng tiếc.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương. Thưa quý vị thính giả, cũng như bao đứa trẻ khác, ước muốn được đến trường là khát khao của em Mai Minh Huấn ở thôn Ngòi Đong, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh quá khó khăn, cha bị câm điếc bẩm sinh, mẹ bị bệnh nặng qua đời khi em chuẩn bị bước vào cấp 3, càng đặt thêm trách nhiệm lên vai của cậu học trò khiến ước mơ đến trường của em khó trở thành hiện thực. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hoàn cảnh đáng thương của cậu học trò nhỏ này qua phóng sự sau.
Hạnh phúc lớn nhất của người con nào cũng là được nghe tiếng cha hàng ngày và được sẻ chia những câu chuyện đời thường cho cha nghe. Điều tưởng như giản dị ấy nhưng lại là ước muốn xa vời đối với em Mai Minh Huấn, thôn Ngòi Đong, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Được chào đón trong tình thương yêu của cả cha và mẹ, nhưng từ khi sinh ra, em Huấn lại chưa từng được nghe câu nói nào của cha. Bởi cha em là ông Vũ Đình Nga, bị câm điếc bẩm sinh, mọi sinh hoạt giao tiếp hàng ngày, cha con em nói chuyện với nhau thông qua những cử chỉ. Cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn khi năm 2011, mẹ em mắc bệnh xơ gan cổ trướng, sức khỏe giảm sút, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà. Kể từ đó, gia đình em Huấn rơi vào khó khăn cùng cực. Mới đây, Huấn lại chịu nỗi đau, sự mất mát khi mẹ mất trong lúc em đang chuẩn bị ôn thi vào cấp 3. Thương bố bệnh tật nên dù chưa biết tuổi lao động, nhưng tranh thủ những lúc rảnh em lại phụ giúp bố hái chè, trồng rau và đi làm thuê ở các lò gạch, em Huấn nói.
Khi mà mẹ mất thì em thấy cuộc sống mình mất đi rất nhiều thứ, cảm thấy trống vắng nhiều. Em về em làm những việc trước kia mình chưa làm những việc mà thay thế luôn cả chỗ của mẹ. Khi rảnh rỗi thì em thường ra ngoài đi làm thêm, kiếm thêm chút một vài trăm để mua gạo trang trải gia đình.
Thương con đang tuổi ăn tuổi học, nay lại mang thêm gánh nặng trên vai, cùng bố lo miếng cơm manh áo. Những trưa nắng, ông Nga lại đi mò cua bắt ốc, bán cho bà con xóm làng kiếm thêm đồng mua gạo mua rau. Nói về hoàn cảnh của gia đình em Huấn, ông Ngô Thế Vượng, bí thư chi bộ, trưởng thôn Ngòi Đong cho biết.
Do bố cháu Huấn, là hiện nay là bố mẹ, là mẹ mới qua đời và bố câm điếc bẩm sinh, là trường hợp đặc biệt khó khăn nhiều năm qua. Cũng cuộc sống thì trông vào có mấy trăm mét chè, 500 mét chè và 300 mét ruộng. Về nghề nghiệp chính thì là bố cháu Huấn là đi mò cua bắt ốc để nuôi gia đình.
Năm học mới đã đến rất gần, ước mơ giản dị của em Huấn là có bộ sách mới và có tiền để đóng học phí cho năm học mới đang cận kề. Chia sẻ với ước mơ của mình, em Huấn nói.
Bây giờ mong muốn lớn nhất của em là có tiền để học hết cấp 3 và được mong cho bố khỏe mạnh để giúp đỡ em hơn.
Trong sự hồn nhiên vô tư của cậu học trò Mai Minh Huấn vẫn không xóa đi được nỗi buồn trong ánh mắt ngây thơ. Tương lai mờ mịt đang ở phía trước, bởi giấc mơ giản dị được đến trường của em sẽ không thành hiện thực nếu không có sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ em Mai Minh Huấn, thôn Ngòi Đong, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, số điện thoại 01692456865 hoặc chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, số điện thoại 02163852491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thời gian còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Vinaphone xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng nhất. Đáp ứng mong mỏi của đông đảo quý khách hàng, trong tháng 8 và tháng 9 này, Vinaphone tiếp tục mang đến chương trình khuyến mại cực khủng. Nạp thẻ Vina Mazda tận nhà.
Cơ hội trúng lớn đang chờ đợi tất cả thuê bao Vinaphone trả trước khi nạp thẻ từ 100.000 đồng hoặc nạp tích lũy đến 100.000 đồng trong ngày. Mỗi ngày, một khách hàng may mắn nhất sẽ sở hữu ngay mẫu xe gà cao cấp Honda SH2018 125 phân khối trị giá đến 76 triệu đồng.
Đặc biệt, quý khách hàng chưa trúng giải ngày sẽ có thêm cơ hội dinh về tận nhà mẫu ô tô sang trọng Mazda 6 FL2.0 Premium 2018 trị giá đến gần 900 triệu đồng.
Chương trình sẽ diễn ra xuyên suốt từ 15 tháng 8 2018 đến hết 28 tháng 9 2018 với tổng cộng 45 xe máy SH và 2 ô tô Mazda 6 cho quý khách hàng. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 5 tỷ đồng.
Ngay từ bây giờ, quý khách hàng hãy nhanh tay nạp thẻ để sớm trở thành chủ nhân của mẫu xe mơ ước và tận hưởng muôn vàn ưu đãi bất ngờ từ Vinaphone.
Chi tiết chương trình và danh sách trúng thưởng sẽ liên tục được cập nhật tại website khuyến mại.vinaphone.com.vn. Quý khách cũng hãy gọi đến tổng đài 1800 1091 để được giải đáp và hỗ trợ cụ thể nhất. Vinaphone kính chúc quý khách hàng may mắn và thịnh vượng.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.